Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tù.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ không tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẫn. Thế nhưng, nếu chúng ta bình tĩnh mà suy xét thì có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Như câu chuyện mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã phải trả giá cho những năm tháng tù tội.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 58 ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thì sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2018. Chị Nguyễn Thị Lệ T, quản lý bến đò trên địa bàn quận Ninh Kiều, khi đến bến đò kiểm tra thì chị gặp Lê Thị Kim O đang bán bánh ở bến đò. Do O thường xuyên buôn bán gây mất trật tự tại bến đò nên chị T đến hỏi và nói chuyện với O. Sau đó cả hai xảy ra cự cãi với nhau. Lúc này O đã lấy ly thủy tinh có quai dùng để uống cà phê để trên bàn đánh vào đầu của chị T, gây chảy máu ở vùng đầu. Chị T bị choáng ngã xuống nền đường.
Thế vậy anh Lê Minh Hắc đến can ngăn. O tiếp tục có hành vi dùng ly thủy tinh bể đánh người anh Hắc. Lúc này chị Lê Thị Kim C đi từ dưới đò lên thấy sự việc và lao vào đánh để giải dây cho O. Khi có nhiều người xung quanh và người đi đò can ngăn, O và C bỏ đi. Chị T và anh H được người thân đưa đến bệnh viện điều trị thương tích. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.
Theo kết luận giám định thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho chị T là 8%. Còn anh H thì có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 2%. Theo quy định của pháp luật, hành vi gây thương tích cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể bao nhiêu phần trăm sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Theo điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự như có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có tính chất côn đồ, dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn nguy hiểm có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành.
Quá trình điều tra, O khai nhận do cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau với T, nhưng chỉ dùng ca nhựa uống nước đánh T và H, không thừa nhận để dùng ly thủy tinh có quai đánh gây thương tích. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã lấy lời khai những người làm chứng tại thời điểm xảy ra vụ việc xô xát thì O đã dùng ly thủy tinh có quai đánh vào đầu của T và tay trái của H gây thương tích.
Còn đối với Lê Thị Kim C có hành vi dùng mâm kim loại đánh người để bênh vực cho O nhưng không trúng và không gây thương tích cho ai nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm. Vậy với hành vi như thế nào được xem là đồng phạm? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ có phân tích như sau.
Theo điều 17 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trong đó, người đồng phạm bao gồm người tổ chức là người chủ mưu cầm đầu chỉ huy việc thực hiện tội phạm, người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm, người xúi dục là người kích động dụ dỗ thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm, người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
Tại phiên tòa, kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố của viện kiểm sát đối với bị cáo Lê Thị Kim O về tội cố ý gây thương tích. Mặc dù trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi của bị cáo là cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, qua các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo là phạm tội cố ý gây thương tích. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm y khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Từ những phân tích trên, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm A khoản 1 điều 134, điểm Y khoản 1 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Thị Kim O từ 9 tháng đến 1 năm tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
Bị cáo O trình bày ý kiến tranh luận không thống nhất với tội danh và hình phạt viện kiểm sát truy tố do bị cáo không phạm tội.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhất thời, bị cáo O đã dùng ly thủy tinh và hung khí nguy hiểm đánh vào đầu bị hại T gây thương tích 8% và tiếp tục dùng phần đã dở của ly thủy tinh gây thương tích 2% tại cẳng tay trái của anh H.
Từ những phân tích nêu trên đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều truy tố bị cáo về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 134 Bộ Luật Hình Sự là hoàn toàn chính xác và có căn cứ. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo là người thành niên, có đầy đủ năng lực và nhận thức được hành vi của mình, nhưng đã dùng ly thủy tinh đánh vào đầu và tai của các bị hại, khiến cho các bị hại bị thương tích. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của các bị hại, đồng thời gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.
Bên cạnh đó, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực nhận thức được hành vi gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của các bị hại, đồng thời gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần có hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo.
Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận đã gây thương tích cho các bị hại, bị cáo chỉ thừa nhận có cầm cao uống nước loại nhỏ để tự vệ cho các bị hại khống chế bị cáo. Tuy nhiên, qua các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của những người làm chứng, xác định bị cáo đã cầm ly thủy tinh đánh trúng vào đầu của bị hại T và tay của bị hại H. Ngoài ra, căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y về thương tích xác định cơ chế hình thành vết thương đối với các bị hại phù hợp với vật chứng được thu giữ trong vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã gây thương tích cho các bị hại.
Xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nơi được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm Y khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng một hình phạt tương ứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục, giúp bị cáo thay đổi nhận thức sống, biết đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và qua hình phạt cũng để răn đe trấn áp những tội phạm tương tự. Về trách nhiệm dân sự do các bị hại không yêu cầu nên hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. Vì các lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Thị Kim O 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen ban đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Đã thành thiên thu, nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình câu chuyện pháp luật kỳ sau.